Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Thưa thầy, tại sao người thân và rất nhiều bạn bè của con rất hiền lành, tốt bụng, tham gia làm từ thiện rất là tích cực mà vẫn còn ăn mặn chứ không chịu ăn chay? Vậy con phải làm sao để giúp họ bỏ ăn thật vĩnh viễn? Cụ thể như con là ăn chay trường, nhưng mà anh chị của con thì tối ngày cứ nói con là phải bỏ, rồi phải ăn là cứ 1 tháng 2 ngày đến 4 ngày là thôi là được rồi. Thì con cũng biết giải thích làm sao để cho anh chị con hiểu. Con nhờ thầy là chỉ rõ cho. Cảm ơn thầy.
Có một số vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Một, các ngộ nhận về thực phẩm chay là kém sức khỏe, cần phải được loại bỏ khỏi nhận thức và lối sống của con người nói chung. Các nhà khoa học hàng đầu về thực phẩm và động vật học đó khẳng định rất rõ rằng là thực phẩm chay không thiếu bất cứ một hàm lượng chất bổ nào trong các loại thực phẩm mặn, bao gồm các loại protein, chất béo và những chất cần thiết để phát triển xương, cơ thể, sức khỏe, tuổi thọ của con người. Ngược lại đó, các nhà khoa học về ẩm thực còn chứng minh cho chúng ta thấy người ăn mặn đối diện với bệnh tật và chết vì những chứng bệnh liên hệ đến ăn mặn mà ra nhiều gấp vài lần so với những người ăn chay. Vấn đề còn lại là ăn chay đúng bài bản, có phương pháp, đầy đủ sữa, ngũ cốc, rau quả và một số chất sơ khác sẽ giúp cho chúng ta một mặt ổn định được sức khỏe, mặt khác giảm thiểu nghiệp sát sanh một cách tối đa. Điều hai, phải vượt qua được những khó khăn trong giai đoạn bắt đầu ăn chay. Cái khó khăn đó trước nhất là về khẩu vị. Nhiều người quen với ăn mặn á thì nghe mùi chay cảm thấy nhợt nhạt, không hấp dẫn, và do đó họ có cảm giác rằng là ăn những thứ này đó nó làm cho họ thiếu đi chất bổ. Trên thực tế đó thì những người ăn chay trường có tuổi thọ, sức khỏe, làn da đẹp đảm bảo cao rất nhiều lần so với những người ăn mặn thiếu phương pháp. Và việc nấu đồ chay ngon, có khẩu vị và có hình thức hấp dẫn á, vẫn không thua kém gì các loại thực phẩm mặn, thậm chí nó còn hấp dẫn hơn. Do đó ta phải tập tành với cái thói quen ăn chay khi được người khác mời dự các lễ sinh nhật, hay là ăn chay tại các ngày lễ dỗ hồi hướng công đức cho thân bằng quyến thuộc quá giảng và cầu phúc lộc cho thân nhân hiện tiền. Ba, nỗ lực ăn chay đó nó đòi hỏi đến sự bền bỉ, bởi vì người thân của chúng ta đó thường bàn ra chết tán vô lắm, vì sợ rằng là sau thời ăn chay đó mình trở nên bị kiệt sức hoặc là phát sinh ra một số các loại bệnh tật nhất định nào đó. Ngay cả chị em phụ nữ trong thời kỳ thai dựng, việc ăn chay vẫn đảm bảo hàm lượng sức khỏe, bao gồm hàm lượng chất sắt, chất béo và những chất cần thiết khác để nuôi cái phôi trong bào thai được phát triển một cách tốt đẹp. Do đó từ phương diện y khoa cho đến các phương diện đạo đức, xã hội và tâm linh, việc ăn chay bao giờ cũng tốt và có giá trị. Do vậy, khi đối diện trước những trở ngại do người thân nhiệt tình mà tán ra đó, chúng ta vẫn phải giữ vững lập trường. Và ngày nay đó, các sách vở do các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của thế giới và trong nước viết về lễ ăn chay không phải là ít. Chỉ cần mua các quyển sách đó, cung cấp cho những người có nhận thức sai lệch về ăn chay đọc, tự họ sẽ điều chỉnh các nhận thức lệch lạc này, và do đó bắt đầu có khuynh hướng ủng hộ người ăn chay như là một căn lành, hoặc người ăn chay như một sự phát tâm nuôi lớn lòng từ bi và bảo vệ mạng sống của người khác. Là những người Phật tử dấn thân vào các hoạt động Phật sự, làm lệ lạc cho mình, cho người dưới nhiều phương diện khác nhau, việc ăn chay sẽ giúp cho ảnh hưởng của Phật giáo đó được lan rộng ở quần chúng qua cái nếp sống từ bi và mẫu mực của bản thân. Tại Ấn Độ, kể từ thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, phong trào Phật giáo Đại thừa phát triển mạnh đã làm cho hàng trăm triệu người Ấn Độ lúc bấy giờ phát tâm ăn chay trường, mà trước đó đó đối với họ cúng tế cho thượng đế và các thần linh mỗi một lần hàng trăm con gia súc là chuyện rất thường tình. Ấy thế mà từ cái ảnh hưởng từ bi của đạo Phật Đại thừa mà người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo đã chọn lựa ăn chay như là một nét đẹp văn hóa và tâm linh, và cho đến bây giờ truyền thống đó vẫn phát triển rất mạnh. Và Ấn Độ là một quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất hành tinh, trung bình khoảng 650 triệu người ăn chay từ lúc còn ở trong bào thai của người mẹ. Và chúng ta nhìn thấy họ rất khỏe mạnh, thậm chí là ít bệnh tật, sống thọ. Do đó cố gắng thuyết phục bạn bè là những Phật tử, người thân là các hành giả hành trì nên ít nhất thể hiện hạt giống từ bi được Đức Phật dạy trong các kinh Đại thừa để làm quen dần với sự ăn chay, và đảm bảo khi ăn chay một thời gian rồi đó thì nghe những cái mùi tanh ở trên chén, ly, đũa, muỗng, vật dụng, đồ dùng cá nhân của những thành viên khác trong gia đình, chúng ta có cảm giác khó chịu lắm. Và khi mà mình là có những cảm giác khó chịu và dễ ứng với những cái mùi mặn thì biết rõ rằng là hạt giống từ bi của ta đã tăng trưởng ở một mức độ lớn hơn. Nó như là một cái phản ứng tự nhiên vậy. Và dần dà ta có thể chọn lựa việc ăn chay như là một nét đẹp văn hóa ẩm thực, nó làm cho chúng ta sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, và nhất là tránh được các ăn quán giang hồ trong sanh tử luân hồi với các loài động vật và gia súc. Xin điều hỏi các